Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích Kinh mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta nghe đoạn tin mừng rất là dễ hiểu. Nó có chúng ta đứng trước giữa hai chọn lựa, đó là xây nhà trên đá hay xây nhà trên cát. Nhưng mà tại sao Chúa lại nói cái dụ ngôn này? Thì chúng ta thấy trước đó là Chúa dạy dỗ các môn đệ của Ngài bằng một cái lời khuyên, đó là không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Điều này Chúa muốn ý muốn nói gì? Sau đó Chúa liền nói tiếp: "Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi." Chúng ta thấy trong cái điều này nó có lẽ Chúa kinh nghiệm Chúa thấy trong cái giới Do Thái giáo thời bấy giờ, trong việc giữ đạo kinh kệ của họ, rồi trong việc giữ lời Chúa của họ, sống lời Chúa của họ, nó khác nhau. Cho nên có lẽ Chúa đã kinh nghiệm cái chuyện đó, cho nên Chúa dạy dỗ các môn đệ Ngài đừng có để xảy ra cái chuyện đó. Đó là chúng ta để ý cái phần đầu, phần giáo huấn của Ngài, nó gồm hai phần. Thứ nhất đó là Ngài nói không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Bởi vì chắc chắn trong thực tế có nhiều người, ngay cả Kitô hữu chúng ta ngày nay, thường nghĩ rằng mình đọc nhiều kinh kệ là mình chắc chắn được vào nước trời. Rồi tiếp liền sau đó Chúa nói: "Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào nước trời mà thôi." Thi hành ý muốn của Cha Thầy có nghĩa là chấp nhận tuân phục thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Có nghĩa là làm theo ý Chúa chứ không làm theo ý mình. Có lẽ cái giáo huấn này nó có một cái logic. Có nghĩa là thường trong lời kinh nguyện, kinh kệ của chúng ta, ở phần đầu Chúa nói đó, Chúa đã lưu ý rồi đó, là thường chúng ta xin, chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin ơn, chúng ta bắt Chúa làm theo ý mình, chứ không bao giờ xin cho thánh ý Chúa được vuông tròn qua những nghịch lý của thân phận đời mình, dẫu cho đó là bệnh hoạn, bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu phiền khổ của kiếp người. Đó, chính vì vậy mà chúng ta thấy ngầm ý trong cái câu Chúa nói là không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Bởi vì Chúa kinh nghiệm thấy trong đời sống thực tế, chúng ta cầu nguyện, chúng ta muốn được, muốn Chúa ban cho cái này, muốn Chúa ban cho cái kia, muốn Chúa ban cho nước trời, muốn Chúa ban cho tiền bạc, cho cuộc sống này, muốn được chữa lành thế này thế kia. Thường chúng ta muốn Chúa làm theo ý mình. Đó. Thì Chúa nói không phải như vậy. Nhưng Chúa nói, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, nghĩa là chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa qua những biến cố, những nghịch lý của kiếp người, với cái tâm tình làm con. Bởi vì ở đây Chúa nói là thi hành thánh ý của Cha Thầy, có nghĩa là Chúa mời gọi chúng ta đặt vào cái vị thế của một người con khi chúng ta nói lên lời kinh nguyện lạy Chúa. Chứ đừng bao giờ đặt vào cái vị thế của một người chủ khi chúng ta nói miệng nói lạy Chúa, nhưng mà lòng ngầm ý là Chúa phải làm cho con chuyện này, chuyện kia. Cho nên chính cái điểm đó, khi mà cái tương quan của chúng ta với Chúa như vậy, thì nó sẽ xảy ra như trong dụ ngôn kế tiếp. Cái hậu quả mà Chúa dạy cho chúng ta, đó là Chúa nói vậy những ai, vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, lời Kinh Thánh, lời cứu độ, lời Chúa, diễn tả thánh ý của Chúa, thì ví như người xây nhà trên đá, dù mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì xây trên nền đá. Thưa anh chị em, xây nhà, Chúa ví cái chuyện mà nghe lời Chúa, nghe lời Kinh Thánh, nghe lời giáo huấn Thánh Kinh là nơi Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài. Chú ý việc đem thực hành cái lời ấy trong cuộc sống thường ngày như chuyện xây nhà trên đá. Chúng ta biết cái chữ đá tảng cứu đồ tôi trong thánh vịnh thường hay hát, nghe Chúa là đá tảng cứu độ tôi, nó là một cái phương pháp ví von để chỉ Chúa. Chứ xây nhà trên đá nghĩa là xây nhà trên Chúa, mà xây nhà trên Chúa có nghĩa là dựa vào thánh ý Chúa mà sống. Xây nhà trên đá nghĩa là xây nhà trên Chúa, mà xây nhà trên Chúa nghĩa là xây nhà trên lời cứu độ của Ngài, là kho tàng Thánh Kinh được đem ra thực hành. Chữ nhà ở đây là cả nhà mình, cả dòng tộc mình, mà nhà ở đây còn cũng có nghĩa chỉ toàn bộ kiếp sống nhân sinh của mình. Cho nên một hiện hữu của kiếp người được xây dựng trên nền tảng của việc thực hành thánh ý Chúa Cha qua giáo huấn của Đức Kitô trong Kinh Thánh và qua huấn quyền của Giáo Hội. Đó là một hiện hữu xây vững chắc trên đá tảng. Một hiện hữu của kiếp người luôn đứng vững trước những bão tố, trước những cuồng sa của cái kiếp nhân sinh này. Còn chú ví đối lại, một hiện hữu kiếp người không đem ra thực hành, không lấy lời Chúa làm tiêu chuẩn đường đi, không tuân phục thánh ý Chúa Cha qua những biến cố nghịch lý của kiếp người, mà luôn luôn nổi loạn thì đúng hơn, thì một hiện hữu như vậy là xây nhà, xây dòng tộc mình, xây hiện hữu kiếp nhân sinh mình trên cát. Hình ảnh của cát là hình ảnh của những cái gì nay đây mai đó, không có ổn định, bất thường. Cho nên chúng ta xây dựng trên cát là chúng ta xây dựng trên những gì tạm bợ và chóng qua. Chỉ ở trong cái bối cảnh của miền Palestine, chúng ta mới hiểu được thế nào là xây nhà trên cát. Bởi vì ở trong bối cảnh Palestine, cát chỉ có thể tìm thấy được phong phú và nhiều ở những trong thung lũng, những cái thung lũng mà hai bên là y như cao nguyên núi đồi, rồi ở giữa thung lũng nó dọc y như một dòng sông khô vậy, như một con sông khô và rất là sâu, bởi vì núi đồi cao hàng mấy trăm mét. Những thung lũng như vậy thì thường mỗi lần mưa là tất cả tập trung từ các cái độ cao về các thung lũng đó và chảy về phía biển chết, hay là chảy về phía Jericho, thì tốc độ chảy rất là nhanh. Sau khi chảy xong để lại những luồng cát ở trong cái lũng sâu đó. Cho nên xây nhà trên cát là xây nhà trên một cái gì đó nay đây mai đó, những cái gì đó nó bất thường, nó thay đổi, nó không vững chắc, nó không tín thành. Cái ý nghĩa của xây nhà trên cát là như vậy. Mà một hiện hữu xây nhà trên những gì không tín thành, trên những gì bất thường, những gì không ổn định, những gì không phải là giá trị trường tồn, mà tất cả những gì đó là vật chất, là hư ảo, là hôm nay có những cái thú vui này, ngày mai thú vui khác, chứ không xây dựng trên những giá trị Kitô giáo, trên lời Chúa, trên việc áp dụng thực hành lời Chúa. Thưa anh chị em, một hiện hữu như vậy dễ bị mưa sa nước cuốn đập vào và cuốn trôi đi. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta ý thức rằng, nhìn lại đi, chúng ta đang xây dựng nhà mình ở trên cái gì? Trên những thực tại của lời Chúa được mang ra thực hành. Chúng ta đang xây dựng nhà mình trên thánh ý của Thiên Chúa qua những biến cố cuộc đời với tâm tình tín thác, hay là chúng ta xây dựng hiện hữu mình trên chủ nghĩa vật chất, tiêu thụ, hưởng thụ, chạy theo những đam mê cuồng dại khác? Rồi bão táp, rồi nước cuốn sẽ đến sớm hay muộn trong mỗi cuộc đời chúng ta. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ai đứng vững được trước những nghịch lý thì hiểu được rằng người đó mà không nổi loạn chống lại Thiên Chúa hay anh em mình, không nổi loạn chống Thiên Chúa hay quyền rủa anh em mình, thì đó là tiêu chuẩn để cho thấy người đó xây dựng nhà mình trên đá, trên sức mạnh của đá tảng là lời Chúa và thánh ý của Thiên Chúa, chứ không xây dựng trên nên hảo huyền những giá trị tạm bợ đời này. Ước gì mỗi lần chúng ta đọc kinh lạy Chúa là chúng ta nhớ rằng mình ở trong tư thế của một người con, chứ không phải tư thế của một ông cha nội đối với Chúa, nghĩa là bắt Chúa làm theo ý mình. Amen.